là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy giao ban với khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Nhân dân huyện Mù Cang Chải hướng về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 với niềm tin tưởng, kỳ vọng và nhiệm kỳ mới. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
6 tháng đầu năm, các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, tăng cường tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống COVID-19. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến mùng 10 tháng 7 năm 2020, đã có 8 trên 12 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, sát nhập, tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm, tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đảm bảo khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Sau tháng đầu năm, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp 405 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 57.471 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Sau tháng cuối năm, các ban và cơ quan xây dựng đảng tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và tiếp công dân, đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống COVID-19, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại huyện Yên Bình. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh.
Năm 2020, huyện Bình có 4 điểm thi, 53 phòng thi với tổng số 1.223 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, các trường đã hoàn thành thi thử lần 2 cho học sinh và đang ôn tập cho các em chuẩn bị kiến thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Cùng với đó, các nhà trường đã hoàn thành thu nhận hồ sơ, kiểm tra, kiểm dò dữ liệu thí sinh trên phần mềm quản lý thi. Đến thời điểm này, các trường đã bố trí đủ phòng thi và chỗ ở cho thí sinh ở xa. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi đã được huyện Bình lên kế hoạch chuẩn bị chú đáo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của huyện Bình. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị huyện Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung cần đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, có phương án chuẩn bị kỹ về quản lý hệ thống an ninh mạng, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn điện, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, rà soát để hỗ trợ cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi. Các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý các địa phương cần đảm bảo bí mật tuyệt đối, không được để lộ, lọt đề thi, đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Thác Bà và trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Bình.
Sáng ngày 14 tháng 7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong. 70 năm qua, lực lượng thanh niên xung phong đã nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời bình, thanh niên xung phong lại có mặt trên tất cả mặt trận lao động, sản xuất, xây dựng quê hương đất nước. Sau 14 năm thành lập, đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã thu hút 1.800 hội viên tham gia tổ chức hội ở 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan giải quyết chế độ chính sách cho trên 1.660 lượt cựu thanh niên xung phong. Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được gần 770 triệu đồng cho hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình. Vận động nhà hảo tâm xóa 130 nhà rột nát. Cùng với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái còn giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các cuộc vận động do địa phương phát động. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng 8 bằng khen, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tặng 7 bằng khen, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng 3 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cũng đã tặng huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quảng bá giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hợp tác xã trên truyền hình năm 2020. Phóng viên Phạm Lương viết công đưa tin.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái ban hành đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Theo nội dung đề án, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương, xây dựng các chương trình truyền hình, báo viết, báo điện tử tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Yên Bái đến người tiêu dùng, đơn vị phân phối. Hình thức hỗ trợ một lần kinh phí không quá 50 triệu đồng trên dự án. Điều kiện được hưởng hỗ trợ là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Mặc dù được triển khai từ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nội dung phối hợp tuyên truyền chậm tiến độ. Do đó, buổi gặp mặt là dịp để kết nối các đơn vị sản xuất kinh doanh với cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khẳng định, đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái thể hiện sự quan tâm của tỉnh nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Hiện nay, bên cạnh việc xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, tổ chức tour tham quan, quy trình sản xuất thì quảng bá sản phẩm trên kênh sóng phát thanh truyền hình là phương thức hiệu quả, tác động nhanh tới người tiêu dùng. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang triển khai truyền dẫn lan tỏa các chương trình trên nhiều hạ tầng như phát sóng mặt đất, vệ tinh, truyền hình cáp, website, MyTV, NetTV và mạng xã hội, YouTube. Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2019, Đài đã mở trang fanpage truyền hình Yên Bái ITV chính thức trên mạng xã hội Facebook thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng. Cùng với đó, thời gian qua, Đài đã có sự liên kết với nhiều đài địa phương và đài truyền hình Việt Nam nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương trên sóng truyền hình. Thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ xây dựng nội dung chương trình đặc sắc phù hợp với đối tượng người tiêu dùng để quảng bá giới thiệu nông sản do các doanh nghiệp sản xuất trên kênh sóng Đài Yên Bái và Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời mong muốn ngành nông nghiệp hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký tham gia hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm theo nội dung đề án. Tại hội nghị, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các doanh nghiệp hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên truyền hình năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khắp các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đầu đầu cũng dấy lên không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng những việc làm thiết thực. Nhân dân huyện Mù Cang Chải hướng về đại hội với niềm tin tưởng tuyệt đối, kỳ vọng đại hội sẽ có những định hướng quyết sách đúng đắn, đưa quê hương Mù Cang Chải ngày càng phát triển. Tại trung tâm thị trấn Mù Cang Chải những ngày này, cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường, nhiều băng rôn, pano cỡ lớn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 19 đảng bộ huyện cũng đã được trang hoàng rực rỡ. Nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải đang háo hức chờ đón đại hội đảng bộ huyện được diễn ra với nhiều kỳ vọng để đưa quê hương phát triển, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, sớm trở thành huyện du lịch vào năm 2025. Ông Giàng A Cu, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói:
Từ cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là của tỉnh, của huyện thì cái đời sống của bà con đến thời điểm này cũng được nâng lên rất là rõ nét. Ví dụ như là ngày xưa thì cái tỷ lệ hộ nghèo nó cao, thế và cái tỷ lệ hộ đói thì rất là cao. Thế nhưng mà tuy nhiên thì đến thời điểm này thì cái tỷ lệ hộ đói là gần như là giảm hẳn, cũng không còn đáng kể. Thế và tỷ lệ hộ nghèo thì cũng điều kiện thì cũng được nâng lên rất là rõ nét rệt.
Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch số 145 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đến nay Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào cuối tuần này. Hòa chung với tinh thần đó, các tầng lớp nhân dân Mù Cang Chải đang kỳ vọng vào đại hội sắp tới. Ông Sùng A Dê, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải tâm sự:
Nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi vì trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2015-2020 thì đối với Đảng bộ huyện cũng như là Đảng bộ tỉnh thì cũng đã có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về mặt nguồn lực như là vốn vay này, rồi là hỗ trợ đầu tư đường giao thông nông thôn, mở rộng cái đường giao thông nông thôn này, mương máng thủy lợi và để đảm bảo phục vụ cho bà con giao thương hàng hóa cũng như là sản xuất vụ mùa đảm bảo yêu cầu. Và hiện nay thì đối với đời sống của nhân dân thì ngày một nâng lên.
Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 được Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm thông qua nhiều hình thức phong phú như trên loa truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn bản, tổ dân phố. Nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội cũng đã được phát động rộng khắp và được nhân dân đồng tình ủng hộ với khí thế quyết tâm cao. Nhiều công trình phần việc tại cơ sở đã được hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Ông Phạm Việt Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải trao đổi về vấn đề này tại địa phương như sau.
Hiện nay còn một tháng nữa là đến Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thì tư tưởng nhân dân của xã Hồ 4 là rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện. Trong những nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng bộ nhân dân xã Hồ 4 được Đảng bộ huyện rất là quan tâm. Đặc biệt là từ năm 2019 thì được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thì huyện xã Hồ 4 thì được đầu tư một tuyến đường đi từ trung tâm xã lên bản Háng Lề Chu. Và trong những ngày chuẩn bị đại hội Đảng bộ thì xã cũng đã phát động rất nhiều các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là làm nhà cho người có công, người nghèo trên địa bàn xã. Cũng đã quyên góp ủng hộ các hộ dân trong bản địa bàn xã đã quyên góp ủng hộ được ngày một số ngày công và tiền mặt để giúp đỡ những cái hộ nghèo để có nhà ở và từng bước thoát nghèo trên địa bàn xã.
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải thời gian qua đã tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính quyền các cấp, góp phần đưa nền kinh tế của địa phương vùng cao ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 16 tháng 7. Thời điểm này, công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho đại hội đã và đang được Công an huyện triển khai quyết liệt.
Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Trấn Yên liên tục được đảm bảo ổn định và giữ vững. An ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số ổn định, chưa phát hiện các hoạt động chống phá, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động phản động gây hưởng đến tình hình an ninh tại địa phương. Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 diễn ra thành công tốt đẹp, việc đảm bảo an ninh an toàn cho Đại hội Đảng được huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công an huyện Trấn Yên cũng đã ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp bảo vệ đại hội của lực lượng công an với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội. Kịp thời tham mưu giải quyết mọi tình hình phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, chủ động kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử bất mãn tiêu cực và các loại tội phạm khác.
Trung tá Đinh Hải Tuấn, Phó đội trưởng đội an ninh Công an huyện Trấn Yên nói.
Thì trong kế hoạch thì như là chủ động thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện các cái âm mưu thủ đoạn của các cái đối tượng, của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các cái tổ chức phản động lưu vong, rồi là các cái đối tượng cơ hội chính trị bất mãn trên địa bàn. Cái thứ hai là công an huyện cũng đã chủ động là nắm tình hình các cái đối tượng tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, và chủ động như là gọi hỏi và răn đe các cái đối tượng này, gọi là thực hiện cái công tác trong sạch địa bàn.
Công an huyện còn tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự với sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Ông Ninh Xuân Trường, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói thêm.
Trên cương vị Tổ trưởng dân phố, tôi đã cùng với lại Ban công tác mặt trận thực hiện tốt cái chỉ đạo của Ủy ban dân thị trấn, Ban công an của thị trấn, làm tốt công tác vận động nhân dân, tăng cường ấy công tác giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp với lại chỗ dân quân rồi công an tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo tốt trong cái việc mà chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.
Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên còn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện còn tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trước đại hội. Thượng tá Phùng Nguyên Ngọc, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên nói thêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát vào các kế hoạch của công an tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị. Từ đó phân công lực lượng mở nhiều lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các địa bàn, đối tượng và hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động, bám sát địa bàn cũng như là khép kín cái thời gian cao điểm. Đồng thời là phối hợp với các đội nghiệp vụ tham gia vào tuần tra kiểm soát vũ trang vào ban đêm nhằm phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nói chung cũng như là những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói riêng.
Đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được đảm bảo, không có vụ việc gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện Công an huyện Trấn Yên vẫn đang tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự để Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22 diễn ra an toàn và thành công.
Sáng nay, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành dành cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh và đầu tư dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các cơ quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội nữ doanh nhân và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã được tìm hiểu Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014. Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6, sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2021. Thủ tục thành lập doanh nghiệp và gia nhập thị trường, tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, ngăn ngừa rủi ro trong các tranh chấp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiệu quả bền vững hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ ngày càng trở nên tồi tệ nếu các quốc gia không thực hiện các biện pháp phòng ngừa y tế nghiêm ngặt. Tổng Giám đốc Tedros nhận định nhiều quốc gia đang đi sai hướng trong việc ứng phó với đại dịch, đồng thời nhấn mạnh sẽ không có việc quay trở lại trạng thái bình thường như cũ trong tương lai gần. Ông Tedros cũng cho rằng trong khi nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu và châu Á đã kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh, thì tại các khu vực khác của thế giới dịch bệnh đang trở nên phức tạp. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cho biết một số khu vực cụ thể có thể phải tiến hành phong tỏa trở lại. Tổng thống đương nhiệm của Ba Lan, ông Andrzej Duda, đã giành chiến thắng với 51,21% số phiếu bầu. Đây là chiến thắng sít sao nhất trong bầu cử Tổng thống Ba Lan kể từ năm 1989. Kết quả 99,97% số phiếu được công bố sáng 13 tháng 7 cho thấy Tổng thống đương nhiệm của Ba Lan, ông Duda, đã giành chiến thắng với 51,2% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là ứng cử viên thuộc đảng Cương lĩnh Công dân. Thị trưởng thành phố Warsawa, ông Rafa Trzaskowski, giành được 48,8% số phiếu bầu. Việc Tổng thống Duda tái đắc cử có thể giúp ông sử dụng quyền phủ quyết và thông qua các cải cách tư pháp gây tranh cãi ở trong nước. Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền cũng có thể tiếp tục tăng cường tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay. Thắng lợi của ông Duda cũng báo hiệu cho kế hoạch của Ba Lan xây dựng một liên minh mạnh mẽ hơn với Mỹ. Quân đội Armenia và Azerbaijan vừa xảy ra xung đột tại khu vực biên giới. Cả hai đều cáo buộc đối phương tấn công bằng pháo trước. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết cuộc tấn công của quân đội Armenia xuất phát từ vùng Tavut nhưng đã bị phản công và đẩy lùi. Trong cuộc xung đột này, hai binh sĩ Azerbaijan đã thiệt mạng và 5 binh sĩ bị thương. Trong khi đó, Armenia lại cáo buộc Azerbaijan sử dụng pháo. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và quân đội Armenia không phải chịu thương vong. Từ hàng chục năm qua, Armenia và Azerbaijan bị vướng vào cuộc xung đột liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, địa điểm mới xảy ra xung đột lại cách xa khu vực này. Ngày 13 tháng 7, Hạ viện Malaysia khóa 14 đã tiến hành phiên họp thứ 3 trong năm để quyết định nhiều công việc quan trọng của đất nước. Trong ngày họp đầu tiên, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã đề trình đề xuất để chống chức Chủ tịch Hạ viện do ông Mohamed Arif Yusof nắm giữ. Sau đó, Thủ tướng Muhyiddin Yassin tiếp tục đề cử cựu Chủ tịch Ủy ban bầu cử Malaysia Azza Azidan Hazrul làm tân Chủ tịch Hạ viện. Ngoài ra, ông Muhyiddin cũng đã đề xuất để chống chức Phó Chủ tịch Hạ viện và đề cử bà Azalia Osman, hạ nghị sĩ khu vực Pelerang, làm Phó Chủ tịch Hạ viện. Theo thông báo của Hạ viện Malaysia, dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 8 với khoảng 30 nội dung chính. Ngày 14 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 2,2 tỷ yên từ quỹ dự phòng trong tài khoá 2020 để hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, mưa lũ và sạt lở đất đã gây thiệt hại cho nhiều khu vực phía Tây và miền Trung Nhật Bản, khiến 72 người thiệt mạng và 13 người mất tích, ảnh hưởng đến nhiều người dân. Trước đó, ngày 13 tháng 7, trong chuyến đi thị sát tình hình thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Kumamoto, Thủ tướng Abe Shinzo đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ soạn thảo gói cứu trợ trị giá hơn 400 tỷ yên cho các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, câu lạc bộ Real Madrid đã có chiến thắng trước Granada để tái lập khoảng cách 4 điểm so với đội nhì bảng Barcelona và có nhiều cơ hội vô địch Tây Ban Nha mùa này. Real Madrid có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10. Ferland Mendy có một pha độc diễn với tốc độ cao trước khi tung cú sút căng vượt qua tầm cản phá của thủ môn đội chủ nhà. Chỉ 6 phút sau, tới lượt Karim Benzema ghi bàn thứ 2 cho Real. Bước sang đầu hiệp 2, Granada bất ngờ có bàn gỡ hòa nhờ công của Darwin Machis. Đây là bàn thua đầu tiên của thủ môn Thibaut Courtois sau 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Kết quả Real kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1 khá nhọc nhằn. Còn tại vòng 35 ngoại hạng Anh, để thủng lưới ở phút 90+6, Manchester United đã để lỡ cơ hội lọt vào top 4 khi chỉ có được 1 điểm trên sân nhà trước Southampton. Phút thứ 12, Pogba để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Nathan Redmond chớp thời cơ thoát xuống rồi tung ra quả tạt như đặt cho Armstrong hạ gục De Gea. Phút 20, Pogba với Martial và Rashford phối hợp ăn ý thành bàn, gỡ hòa cho Quỷ Đỏ. Niềm vui tiếp tục đến với đội chủ nhà chỉ 3 phút sau đó, Martial có một pha độc diễn đẳng cấp giữa vòng vây của rất nhiều cầu thủ Southampton và tung cú dứt điểm trái phá giúp MU vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, các cầu thủ MU tiếp tục thể hiện sự vô duyên dù có không ít cơ hội được tạo ra. Càng về cuối trận, Quỷ Đỏ càng khiến người hâm mộ bất an. Phút 90, MU chỉ còn 10 người trên sân vì Brandon Williams dính chấn thương. Đến phút 90+6, đội chủ sân Old Trafford phải nhận cái kết đắng. Aubameyang dứt điểm cận thành san bằng tỷ số 2 đều cho Southampton sau tình huống phạt góc. Trận hòa này khiến MU bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 4 ngoại hạng Anh và tiếp tục đứng thứ 5. Tiếp tục với diễn biến tại vòng 32 Serie A, Inter Milan có cuộc tiếp đón Torino trên sân nhà và không nằm ngoài dự đoán. Khi thầy trò huấn luyện viên Conte đã có được kết quả thuận lợi, các cầu thủ Inter Milan đã bất ngờ phải nhận bàn thua trước ngay ở phút thứ 17. Người lập công cho Torino là Belotti. Phút 48, tận dụng cú đánh đầu trả bóng chính xác của Lautaro Martinez, Alisson đã có cú sút cận thành chính xác để ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Chỉ ít phút sau, một cầu thủ cũ của MU là Alexis Sanchez cũng đã có đường kiến tạo bằng đầu đẹp mắt không kém để Godin nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Inter Milan. Tới phút 61, tỷ số đã được nâng lên 3-1 cho đội chủ nhà khi cú sút đầy may mắn của Martinez đập vào chân của hậu vệ bên phía Torino và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Sirigu. Chung cuộc, các cầu thủ Inter Milan giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Torino trên sân nhà. Mới đây, câu lạc bộ Manchester City đã kháng cáo án cấm thi đấu Champions League thành công. Hồi tháng 2 năm 2020, Manchester City đã bị UEFA cấm không được tham dự các giải đấu do UEFA tổ chức trong vòng 2 mùa tiếp theo, đồng thời đội bóng phải nộp phạt 30 triệu euro. UEFA khẳng định rằng đã có đầy đủ bằng chứng về việc Manchester City đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về cấp phép câu lạc bộ cũng như luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, Manchester City đã gửi đơn kháng cáo và đã thu về kết quả bất ngờ. Theo thông tin được UEFA đăng tải và báo chí Anh loan tin, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã đưa ra phán quyết cuối cùng khi cho phép Manchester City tiếp tục được dự UEFA Champions League nhưng bị phạt 10 triệu euro.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cùng 4G cơ.
Ê, kỷ 21 rồi mà còn chưa xài 4G. Đưa điện thoại đây, anh cài cho luôn nè.
Thế làm luôn cho người ta đi rồi yêu cái gì thì yêu.
Đây, trong vòng 24 giờ, Viettel sẽ tới tận nhà đổi SIM 4G cho em nha.
Trời đất, anh làm kiểu gì hay dạ.
Anh vừa soạn tin 4G gửi 191, em đã được đăng ký đổi SIM 4G miễn phí tại nhà và nhận 3 tháng dùng 4G miễn phí. Yêu chưa?
Xém yêu.
Còn có cơ hội trúng 20 lượng vàng nữa. Yêu chưa?
Thế cứ soạn 4G gửi 191 là được hả anh? Em phải về nhà đăng ký đổi SIM 4G cho ba má luôn.
Gia nhập cộng đồng 4G Viettel ngay hôm nay.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius từ các dòng xe 50 phân khối không cần bằng lái như Elite 50, Allegiant 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.